Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyệt. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã gần kết thúc tháng 1 rồi và mọi người bây giờ đang nghĩ đến Tết Nguyên Đán đó cô Thu Nga.
Ồ, chắc chắn là như vậy rồi. Và chúng ta ăn Tết Nguyên Đán thì cũng lâu lắm. Một hai tuần nay cũng đã có ăn Tết rồi và ngay ngày thứ Bảy thì chúng tôi cũng đã ăn Tết cho... Đài SBTN Texas cũng như là Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là chúng ta ăn Tết dài dài, mà đặc biệt một cái đó là Tết Nguyên Đán của chúng ta ăn lâu bao nhiêu cũng được hết, thấy không có gì kỳ cục hết. Trong khi mà Tết dương lịch đó thì ăn một ngày thôi, chứ tới mà ăn ăn sau đó thì không có được, ăn ngay cái ngày mùng 2 cũng không được nữa. Nhưng mà cái mùa này là cái mùa mà trời lạnh và nóng bất thường lắm, quý vị ra đường hay là đi chơi hay là đi ăn tiệc gì thì cũng phải bận áo lạnh. Có nhiều khi cái trời ban ngày đã ấm ấm nhưng mà buổi tối thì nó lạnh, và nó có một cái dịch cúm, mà ngoài cái dịch cúm ra còn có một cái dịch nó gọi là adenovirus nữa. Nó cái khi mà mình bị bệnh thì nó giống như cúm hay là những cái bệnh mà giống như vậy, nhưng mà thật tình ra đó là một cái bệnh mà nó cũng họ hàng với cúm đó, phải không Quang Hưng? Nhưng mà ăn Tết thì cứ ăn Tết.
Đúng như vậy, tháng 1 là tháng ăn chơi mà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè.
Đúng không, không tháng nào làm hết.
Đúng, tháng nào cũng vậy, 3 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3 cứ ăn chơi cho có dịp Tết mà thôi. Nhưng mà nói về cúm thì đúng như vậy, hầu như là quý vị biết năm nay nó khắc nghiệt hơn. Tới trên 60 người đã bị chết ở bên tiểu bang Texas rồi về bệnh cúm, bởi vì năm nay nó có hai đợt cúm. Đợt cúm loại virus A, rồi nó lại xuất hiện virus B. Đôi khi là chúng ta bình thường bị cúm một lần trong năm đó thì sẽ không có bị lại. Nhưng mà năm nay bởi vì hai đợt cúm như vậy cho nên là một người có thể tới bị cúm tới hai lần. Nhưng mà ông Donald Trump nhất định là không có thể là bị cúm được, là bởi vì ngày mai ông sẽ đọc một cái bài diễn văn về tình trạng liên bang hết sức là quan trọng và là cái diễn văn đầu tiên của ông trong cái đời tổng thống kể từ khi ông nhậm chức cách đây một năm. Và người ta cũng thấy là một số những cái người về chính trị đó thì họ cũng suy đoán là tổng thống Donald Trump chắc là ông sẽ khoe nhiều lắm. Đặc biệt đó là người ta thấy trong cái bài diễn văn nào của một vị tổng thống thì cũng cho biết được cái khả năng của ông ấy về cái cách diễn thuyết như thế nào. Nhưng mà Tòa Bạch Ốc thì họ cũng soạn rất là kỹ. Trong cái bài diễn văn sắp tới đây đó thì một vị tổng thống chắc chắn là sẽ nói về những cái thành quả trong những cái năm vừa qua, thì tổng thống Donald Trump cũng vậy. Và cũng sẽ đưa ra về cái việc mà ông đã sắp sẵn trong cái kế hoạch sắp tới của ông. Từng chữ một thì tổng thống, bất cứ một vị tổng thống nào thì họ cũng chọn rất là kỹ. Riêng tổng thống Donald Trump thì trong cái khoảng thời gian này, ngay trong lúc này, thì những cái cuộc thăm dò cho thấy thì ông không có được sự ủng hộ nhiều của người dân Hoa Kỳ. Và nhất là người ta vẫn còn chưa có hài lòng về cái cuộc điều tra mà nước Nga có liên quan đến cái cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên thì ông vẫn phải đưa ra đầy đủ những cái yếu tố, những cái điều mà ông sẽ thực hiện trong những cái năm tới. Người ta còn nhớ là vào ngày 27 tháng 2 năm ngoái thì Tổng thống Trump cũng có một cái bài diễn văn. Nhưng mà cái bài diễn văn này đó thì ông đã đọc với lại Quốc hội. Và cái khoảng thời gian đó thì nội các của ông tương đối còn trẻ, mới có mấy tháng. Nhưng mà cũng đã gặp một số những cái khủng hoảng. Chẳng hạn như là trước đó vài ngày thôi, là ông cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã bị sa thải. Và nhiều cái câu hỏi đặt ra là lúc bây giờ đó là ông Trump có cái khả năng hoặc là có cái tính khí đủ để mà có thể dẫn dắt quốc gia không thôi. Tuy nhiên thì ngày mai chắc chắn là ông sẽ khoe về vấn đề kinh tế cũng như là về một số những cái thành quả, đặc biệt là về vấn đề cắt giảm thuế mà trong cái luật thuế vừa rồi ông đã được xem là một người thắng. Tuy nhiên thì chắc chắn là ông Trump ông sẽ khoe là vì ông mà cái nền kinh tế nó tốt là bởi vì từ cái năm đầu tiên khi mà ông nhậm chức đúng một năm nay đó, thì hai cái tam cáo nguyệt gần đây được xem là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vững mạnh nhất trong vòng hơn 3 năm qua. Tuy nhiên thì một số những cái phân tích gia thì họ nói rằng Tổng thống Trump không có nên khoe khoang lắm trong cái bài diễn văn vào ngày mai, mà phải đưa ra về những cái kế hoạch sắp tới để mà có thể giữ vững cho cái nền kinh tế hiện nay, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và chắc chắn là như chúng ta cũng biết, Tổng thống Trump sẽ khoe một số thành tích của mình. Nhưng mà người ta nói rằng là bài phát biểu thông điệp liên bang sẽ được diễn ra vào ngày mai, thì chắc chắn sẽ tập trung vào vấn đề là xây dựng một nước Mỹ an toàn hơn, vững mạnh hơn và đáng tự hào hơn. Ông Trump thì dự kiến cũng sẽ khoe một số thành tích mà chính quyền đã đạt được trong năm đầu ông tại nhiệm, cũng như rằng là vạch ra những bước phát triển cho những năm kế tiếp. Bài phát biểu thông điệp liên bang là sự kiện quan trọng đối với bất kỳ một tổng thống nào, là dịp để họ phát biểu trực tiếp đến người dân. Do vậy, mỗi một từ ngữ, mỗi một nội dung đều được các giới chức kiểm tra xem xét rất là kỹ càng, và mỗi một khách mời đến quốc hội đều được lựa chọn rất là cẩn thận. Riêng cá nhân với Tổng thống Trump thì ngày mai là cơ hội để ông vượt qua 12 tháng đầu tiên đầy sóng gió và thử thách, cũng như rằng là những cái lời chỉ trích rất là nhiều. Ông được cho là cố gắng muốn đẩy lùi vụ chính phủ phải đóng cửa được diễn ra trong thời gian trước, cũng như rằng là cái vụ đóng cửa lại diễn ra đúng ngay cái ngày mà ông đánh dấu tròn một năm ông bước chân vào tòa Bạch Cung. Đồng thời cũng là bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, được xem là đợt trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của ông Trump. Theo như nhiều dự đoán thì có thể ông Trump sẽ sử dụng cái chiêu gọi rằng là dịu giọng hơn đối với phe dân chủ, để từ đó hai bên có thể dẹp bỏ đi những bất đồng giữa lưỡng đảng để đặt đất nước lên hàng đầu. Đó là như là bản thân ông Trump cũng mong muốn như vậy. Các chủ đề chính trong thông điệp liên bang vào ngày mai dự kiến sẽ là vấn đề về kinh tế, đặc biệt sẽ nhắm đến là chương trình cải cách thuế và vấn đề nhập cư, thương mại, khủng bố và các mối đe dọa toàn cầu. Và về vấn đề mà ông Trump cũng như rằng là một số giới chức của đảng Dân Chủ quan tâm là vấn đề nhập cư, thì ông Trump sẽ được dự kiến sẽ đề nghị, sẽ trình bày về kế hoạch trị giá 25 tỷ Mỹ Kim cho lời hứa xây dựng bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ, đồng thời cũng sẽ tiết lộ kế hoạch cấp quốc tịch cho những người Dreamer mà như chúng ta cũng biết trong suốt thời gian vừa qua đã nhắc đến, đó là DACA và Dreamer, thì có thể trong ngày mai cũng sẽ đề cập đến vấn đề này. Về vấn đề thương mại thì có thể ông Trump sẽ trình bày những cái điều mà ông đã từng trình bày ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đó là ủng hộ những thỏa thuận song phương hơn là đa phương. Cố vấn chính sách của Tòa Bạch Cung là Stephen Miller đã dành hàng tuần để lên kế hoạch, cũng như rằng là sửa soạn chỉnh sửa cho bài phát biểu của ông Trump, cũng như rằng là lấy ý kiến từ các vị bộ trưởng, lãnh đạo những cơ quan liên bang để mà có thể chuẩn bị bài diễn văn tốt nhất cho Tổng thống Trump. Và ông Trump thì bây giờ không biết rằng là ổng có gọi rằng là đang tập dượt để mà ngày mai phát biểu cho nó gọi rằng là suôn sẻ một chút để người ta nhìn vào đánh giá khả năng lãnh đạo của ông. Nhưng mà ông Trump ổng nói rằng là bây giờ thậm chí cả khi mà lên giường ngủ, ổng cũng lên Twitter để ổng phản bác lại những cái tin giả nói xấu ổng, thì thử thấy rằng là ổng bận rộn quá, ban ngày thì lo tập dượt, ban đêm đi ngủ mà cũng lên Twitter để phản bác lại thì thấy ổng bận ghê luôn, cô Thu Nga.
Ông ôm cái mobile cũng giống như mấy người mà mê Facebook hoặc là texting, thì ông có nhiều việc ban ngày quá, chắc là ban đêm mà ông phải làm như vậy, ông thức tới 3-4 giờ sáng. Nhưng mà Tòa Bạch Ốc tả cái việc mà đề nghị tăng hơn gấp đôi cái số người Dreamer được bảo vệ khỏi bị trục xuất như là một sự nhượng bộ lớn nhằm thu hút đủ số người ủng hộ từ phe Dân Chủ trong một cái thỏa thuận di trú. Và đây là một cái việc mà để mà chiều lòng phe Cộng Hòa, thì kế hoạch này sẽ cắt giảm chương trình bảo lãnh thân nhân của những người nhập cư, thắt chặt an ninh biên giới và cung cấp hàng tỷ đô la ngân khoản cho một bức tường biên giới với Mexico, là một trong những lời hứa mà đúng như vậy ông Trump đã hứa. Và Tổng thống Donald Trump cũng dự định sẽ yêu cầu 716 tỷ đô la trong chi tiêu quốc phòng trong ngân sách 2019 mà ông sắp tiết lộ vào tháng sau. Và cái con số này tăng 7% so với ngân sách năm nay. Và giới chức Mỹ cho biết như thế, và ngân tỷ 716 tỷ đô la này sẽ chi cho ngân sách thường niên của ngũ giác đài, chi tiêu cho các cuộc chiến đang diễn ra và duy trì kho nguyên tử của Hoa Kỳ. Và ngân sách này hiện nay vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Và một trong những giới chức cho biết là yêu cầu ngân sách 2019 sẽ theo sát những ưu tiên mà Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tiết lộ hôm 19 tháng 1 trong chiến lược quốc phòng, mà trong đó việc đối phó với Trung Cộng và Nga là trọng tâm. Và chiến lược quốc phòng của ngũ giác đài dài 11 trang, không cho biết chi tiết công tác đối phó này sẽ được thực hiện như thế nào. Nhưng mà yêu cầu chi tiêu quốc phòng có thể, đây là cái phản ảnh của mục tiêu đó. Và Bộ trưởng Mattis nói là Hoa Kỳ đang mất lợi thế quân sự cạnh tranh với Trung Cộng và Nga. Đây là một thách thức trọng tâm với cái lực lượng võ trang Mỹ. Và văn kiện ông Mattis công bố tuần trước cũng cho biết là những nỗ lực hiện đại hóa sẽ tập trung vào các lực lượng nguyên tử, phòng thủ, phi đạn, không gian cũng như là không gian mạng đó quá.
Vâng, người ta thấy là Hoa Kỳ có thể sẽ gửi một số những cái chiến hạm cho quân đội của Việt Nam để mà có thể giữ về cái vấn đề mà bành trướng của phía bên Trung Cộng trên Biển Đông nữa. Trở lại Hoa Kỳ thì mấy ngày hôm nay ở bên báo chí Hoa Kỳ người ta nói về cái phiên tòa xử ông Larry Nassar. Đây là một bác sĩ về đội tuyển thể dục dụng cụ của Hoa Kỳ. Tuy rằng là cái bản án nó kết thúc, nó đưa ra là 175 năm tù và cái phiên tòa này cũng đã kết thúc rồi. Nhưng mà bây giờ cái vụ này nó vẫn còn tiếp tục làm rú động về giới thể thao học đường tại Hoa Kỳ. Một công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm vào hôm 27 tháng 1 vừa qua để mà điều tra làm thế nào ông bác sĩ này lại có thể lạm dụng tình dục với lại các nữ vận động viên trẻ trong gần 20 năm qua mà không có hề bị nghi ngờ hay là phát giác gì quả. Trong gần 20 năm qua thì ông Nassar làm việc tại trường Đại học Michigan. Một số những cái nữ vận động viên, trong đó có nhiều nhà vô địch thế vận quốc tế, đã tố cáo là các trường học đã làm ngơ trước những cái hành vi của ông bác sĩ này. Viên công tố có nói rằng là ông sẽ soi rọi mọi ngóc ngách của nhà trường để mà tìm hiểu xem coi là ai biết những gì và ai đã ra quyết định, cũng như là ai không làm gì cả, hoặc là những gì đã xảy ra hay là đã xảy ra như thế nào và những gì lẽ ra đã xảy ra. Trong cái vụ này đó thì người ta thấy là Ban giám đốc của Liên đoàn Thể dục Dụng cụ của Hoa Kỳ đã phải đồng loạt từ chức từ hôm thứ Sáu vừa rồi. Và người ta cũng còn suy đoán là sẽ có thêm những cái nhân vật khác cũng có thể sẽ rơi rụng theo với cái đà tiến triển của các cuộc điều tra. Đây là một trong những cái vụ xì cẳng đan mà nhiều giới chức giáo dục họ cũng rất là lo sợ. Đặc biệt là Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Hoa Kỳ, hàng loạt người đã phải từ chức về cái vụ ông bác sĩ Nassar đã lạm dụng tình dục đối với lại các vận động viên, nhất là một số những cái vận động viên rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và vụ này thì ông bác sĩ này đã bị kết án lên đến 175 năm tù giam, và có thể nói rằng là phần đời còn lại của ông này đang gọi là chắc chắn là sẽ ở sau song sắt của nhà tù. Nhưng mà người ta đặt ra câu hỏi rằng là tại sao các giới chức của các trường học lại để tình trạng này diễn ra một cách nghiêm trọng như vậy mà không có bất kỳ một lời cảnh báo hoặc là một cái hành động nào để ngăn chặn hết. Và người ta cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các giới chức để ở đâu khi mà để sự việc này xảy ra, ảnh hưởng đến một số vận động viên mà trong đó có những người rất là nổi tiếng. Thưa quý vị, nhắc đến thể dục thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng như tờ Dallas Morning News đều có nói về một bản tin liên quan đến một ứng dụng trên điện thoại tinh khôn giúp cho những người tập thể dục để mà có thể theo dõi từng cái tuyến đường chạy, cũng như rằng là việc bao nhiêu calorie được burn, được tiêu hao như thế nào. Nhưng ứng dụng này lại vô tình hé lộ những thông tin khá quan trọng về các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh tại những nơi mà có căn cứ của Hoa Kỳ đóng quân, bao gồm luôn cả Afghanistan, Iraq và Syria. Mặc dù những nhóm khủng bố, những nhóm cực đoan hoặc là các phe nổi dậy có thể đã biết rõ một số địa điểm kể trên, nhưng bản đồ trong ứng dụng trên điện thoại tinh khôn đó đã thể hiện rõ các tuyến đường mà các binh sĩ di chuyển khỏi căn cứ. Và thông tin này có thể được dùng cho các phe khủng bố hoặc là các nhóm cực đoan lên kế hoạch đánh bom hay tập kích. Bản đồ nhiệt của hãng Strava Labs thể hiện hoạt động của những người sử dụng ứng dụng này để mà có thể chạy bộ trên khắp thế giới với độ chính xác khá cao. Một số người dùng ứng dụng này ở Iraq, Afghanistan và Syria thì không có nhiều, nhưng mà trên cái bản đồ đó thì hàng loạt các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và Liên minh chống khủng bố, các nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS lại thể hiện các vị trí này rất là chính xác. Và nguy hiểm hơn nữa là những tuyến đường mà các binh sĩ thường hay di chuyển ra khỏi căn cứ lại được hiện lên bằng những cái điểm sáng. Theo như là một chuyên gia an ninh hàng đầu, vốn là người phát hiện cái điểm bất thường đầu tiên là ông Tobias Snyder, đã cho biết rằng là nhiều căn cứ các cũng như là nhiều đơn vị đồn trú của Hoa Kỳ và Liên minh quốc tế đều xuất hiện trên bản đồ này hết. Và điều này cho thấy nhiều binh sĩ sử dụng ứng dụng này để mà rèn luyện thể lực, nhưng cái điều đó lại vô tình để lộ vị trí các căn cứ quân sự đó. Phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài là Atricia Harris đã xác nhận thông tin kể trên và khẳng định quân đội đang xem xét sự việc để đưa ra các biện pháp huấn luyện mới, tăng cường ý thức của binh sĩ về việc chia sẻ các thông tin cá nhân. Thì các binh sĩ sử dụng các ứng dụng này chỉ để theo dõi các tuyến đường chạy bộ của mình hoặc là theo dõi về quá trình tập luyện mà thôi. Nhưng điều đó vô tình lại tiết lộ các căn cứ quân sự, các vị trí chiến lược thì rất là nguy hiểm nếu mà các nhóm khủng bố hoặc là các nhóm cực đoan nắm bắt được các ứng dụng này và từ đó lên kế hoạch để mà có thể hạ sát hoặc là tấn công vào các căn cứ quân sự này, thì điều đó vô cùng nguy hiểm, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái bản đồ này nguy hiểm quá, có thể thấy được sự di chuyển của người dùng trên toàn thế giới. Và phản ứng trước cái tin này thì thế nào cũng có một cái cách nào mà lắp đặt những cái việc mà bảo mật vào ở trong đó, chứ nếu không thì quả thật là nguy hiểm. Nhất là nếu mà anh Kim Jong-un hoặc là anh Pluto này mà tìm được thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà nói về cái chuyện mà về cái ông mà Kim Jong-un thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Jim Mattis nhấn mạnh ngoại giao là phương cách để mà đối phó với cái cuộc khủng hoảng của Bắc Hàn. Ông nói như vậy trong ngày thứ Sáu hội đàm với người đồng cấp Nam Hàn là ở Hawaii, một ngày sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Seoul nói rằng cái cuộc giải pháp quân sự sẽ không có thể chấp nhận được. Và ông nói thêm rằng cái phản ứng về mối đe dọa vẫn được ngoại giao dẫn đầu yểm trợ bằng cách là lựa chọn quân sự sẵn có để mà bảo đảm người ta hiểu rằng các nhà ngoại giao của họ từ cái thế mạnh. Và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nói rằng tất cả mọi sự lựa chọn đều được cứu xét khi nói tới cái việc Bắc Hàn theo đuổi một phi đạn hạt nhân có khả năng là tấn công vào Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Mattis vẫn kiên định nhấn mạnh là những hành động phi quân sự bao gồm cả việc chế tạo quốc tế. Ông nhắc lại thông điệp đó khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn là Song Yong-moo tại Tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ ở Hawaii. Và cuộc hội kiến này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Nam Hàn là ông Ken Kyung-wa nói rằng cái tình trạng đối đầu với chương trình nguyên tử của Bắc Hàn phải được giải quyết bằng ngoại giao, và nói thêm rằng bà chắc chắn Washington sẽ tham khảo ý kiến chính phủ của bà trước một sự cân nhắc. Nhưng mà Nam Hàn cũng đã cảnh cáo Bắc Hàn rồi sẽ bị xóa sổ nếu mà dùng vũ khí nguyên tử đâu Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ Bắc và Nam Hàn họ đang bắt đầu thành lập ra một cái bóng đội bóng chày nữ để mà tham gia Thế vận hội. Và trong cái dịp này thì người ta cũng ngán là cái ông Kim Jong-un này, ông có thể ông cũng sẽ tuyên truyền để mà có cái cơ hội làm sao đó để mà giảm nhẹ về những cái áp lực đối với lại quốc tế. Anh Khôi Nguyên, anh thích coi bóng đá, trong cái trận đấu bóng đá vừa rồi với lại đội Việt Nam, với lại một trong những cái đội bóng Uzbekistan đó, thì khi mà đội bóng này thua, đội Việt Nam thua 2-1 thì ông các cầu thủ của đội Việt Nam đã được nguyên một cái chuyến máy bay của Vietjet, mà cái đội cái hãng máy bay này đó lại gửi theo rất là nhiều người mẫu ở trên cái chiếc xe đó, mà đây là một trong những cái hãng hàng không được xem là nổi tiếng, mà người ta nói là hãng hàng không bikini. Mấy cô gái mà bằng mặc bikini đi đón tiếp cả ông huấn luyện viên nổi tiếng là ông Park Hang-seo cùng với lại các đội cầu thủ U23 trên một cái chuyến bay chở thẳng về Hà Nội. Nhưng mà vào ngày hôm qua thì bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đó là bà giám đốc Vietjet Air, là bà xin lỗi là bởi vì người ta thấy là có những cái hình ảnh tức cười lắm, là đôi khi là mấy cái cô người mẫu là chiêu đãi viên hàng không ngồi đứng ở trên cái chiếc máy bay như vậy mà mặc những cái bộ quần áo bikini rồi lại là ôm cổ các cầu thủ, mà mấy cầu thủ này đó thì có vẻ rất là e lệ. Tuy nhiên thì cái bà Nguyễn Thị Phương Thảo là giám đốc của cái công ty này có đưa ra một cái thông cáo nói rằng là tại vì một cái diễn viên tham gia múa rồi cái cô này tự ý rời cái vị trí rồi để mà đến xin chữ ký của huấn luyện viên, nhưng mà người ta sử dụng giống như cái chữ mà anh Khôi Nguyên hay dùng ấy là theo quy định đó anh Khôi Nguyên.
Đúng quy trình. Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Thì cái hãng Vietjet Air này đó, thật ra thì trong thời gian trước cũng đã bị báo chí trong nước đã lên tiếng rất là nhiều, và một số báo chí trên toàn thế giới cũng đã chụp hình lại việc là họ khi mà họ giới thiệu đó, họ mời các người mẫu mặc cái đồ bikini để mà có thể giới thiệu cái hãng Vietjet Air này. Và điều đó đã khiến cho rất là nhiều người gọi là phản cảm, họ cho rằng là họ hơi quá lố trong việc tuyên truyền và giới thiệu cái hãng này. Nhưng mà trong trận đấu với đội Uzbekistan 2 U23 đó thì đội U23 Việt Nam đã bị thua với tỷ số 2-1. Và trên chuyến bay trở về Việt Nam thì cái sự kiện này xảy ra, và đoạn video đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người đã kịch liệt lên án cái hành động kể trên của Vietjet Air. Tuy nhiên theo như là anh Quang Hưng trình bày đó thì bà giám đốc, nữ giám đốc của Vietjet Air cũng đã nói rằng là đây là một cái điều ngoài ý muốn. Tuy nhiên chính cái người trong cuộc là cô chiêu đãi viên mà người mẫu mà đã đưa cái hình lên đó là cô Lại Thanh Hương, thì cô này lại nói rằng là cô nhận cái yêu cầu của ban giám đốc Vietjet Air yêu cầu các người mẫu phải có hành vi thân thiện với các cầu thủ. Thì bây giờ đôi bên đang đổ qua đổ lại cho nhau, nhưng mà anh Quang Hưng nói cái này chắc cũng có lẽ là đúng quy trình đó cô Thu Nga.
Đúng quy trình, chắc như vậy rồi. Cái này là một điều rất là quái đản. Cũng như là những cái người mà trẻ tuổi ở bên Việt Nam đó, họ ăn mừng cái đội tuyển này là bằng cách là cởi truồng mà chạy. Vì vậy cho nên là cũng đã có những cái chuyện mà người ta lên tiếng rất là bất bình, và cũng có nhiều những người bạn trẻ khác nói rằng cứ thử một lần xuống đường biểu tình vì môi trường, vì giá xăng tăng, vì đồng lương ít ỏi thì là hay hơn là đi khi mà mừng chiến thắng như vậy thì là cởi truồng ngay ở trên đường đó, thì coi bộ là lố bịch và kịch cẩm quá. Nhưng mà chuyện dài của Việt Nam thì còn nhiều lắm, nói thì cũng không hết đâu. Nhưng mà đây là một cái điều, có nhiều cái điều rất kỳ lạ mà chúng ta không có thể hiểu được. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Để cho con cá thì lúc nào nó cũng không có bận đồ hết, nhưng mà cái cách thức một con cá mà nó uốn éo ra thì người ta cũng có nhiều mỹ nhân ngư lắm. Coi như là không có bận quần áo, phải không Quang Hưng với lại Khôi Nguyên, thì nó đẹp
thì
hơn.
Cô Thu Nga cứ cho nó mặc bikini đi, rồi lúc đó nó cũng sẽ lên báo. Vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và chúng tôi kính chúc tất cả mọi người một tuần mới thành công và vạn sự như ý. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.